Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh ngày mùng 2 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng của chúng tôi gồm có trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp những câu trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam về sách Nghi thức Thánh lễ mới. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình Thái Lan. Dù được quốc tế xem là nước thành công về giáo dục phòng chống HIV/AIDS, nhưng Thái Lan hiện đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm HIV cao nơi giới trẻ. Theo thống kê của chính phủ, 580.000 người đang sống chung với AIDS hay HIV gây ra AIDS tại Thái Lan năm 2005. Một số tổ chức phi chính phủ ước tính con số này lên đến 1 triệu hoặc cao hơn, trong số 65 triệu dân của quốc gia này. Dù con số này còn xa với tỷ lệ 11% của một số quốc gia châu Phi, nhưng đây là vấn đề nghiêm trọng, và giới trẻ là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao. Theo ông Tổng Giám đốc Phòng Kiểm soát Bệnh Quốc gia, cư dân Bangkok tuổi từ 15 đến 24 chiếm tỷ lệ cao nhất trong số bệnh nhân AIDS tại Thái Lan vào năm 2005. Tỷ lệ nhiễm HIV nơi giới trẻ đang gia tăng. Theo một báo cáo chung của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, giới trẻ tiếp tục có những hành vi có nguy cơ lây nhiễm cao. Ông Bong Suk, chuyên gia về HIV/AIDS tại bệnh viện ở Chantaburi, miền đông Thái Lan, cho biết áp dụng các biện pháp bảo vệ như dùng bao cao su với người lớn thì dễ hơn. Nhưng chúng tôi không thể kiểm soát được thanh thiếu niên và học sinh. Ông nói, khảo sát của Bộ Y tế phát hiện trẻ em quan hệ tình dục thuộc nhóm tuổi 10 đến 12 ở trường tiểu học. Với thanh thiếu niên Thái, nếu anh cấm một điều gì đó thì chúng lại muốn làm điều đó. Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS ngày 1 tháng 12 năm 2006 vừa qua, Giáo hội Công giáo đã lên tiếng cảnh báo trong quốc gia Thái Lan, đa số Phật giáo. Và mặc dù các tu sĩ Phật giáo cũng kêu gọi kiêng cữ trước khi kết hôn, nhưng sứ điệp này thường không được người dân chú ý đến. Giáo hội có nhiều hoạt động cho người lớn và thanh niên. Theo cha Firut, thư ký của Ủy ban Phòng chống AIDS, trực thuộc Ủy ban Mục vụ Y tế Công giáo của các giám mục. Trong các hoạt động này, có các chương trình tự bảo vệ mình khỏi AIDS và quan tâm đến hoạt động thể thao và học tập hơn là tình dục. Vị linh mục này nêu lên thực tế là chính phủ vận động dùng bao cao su, trong khi Giáo hội Công giáo khuyên không được dùng. Ngài nói, chúng ta nhận thấy rằng bao cao su có thể bảo vệ người ta tránh được AIDS, nhưng không phải là 100%. Mặt khác, cha nói thêm, việc chung thủy chỉ quan hệ giữa vợ chồng bảo vệ được 100%. Và chúng ta cần nói rõ cho họ biết điều này. Cha Siranon biết rằng, làm cho người ta hiểu được ý tưởng này khó khăn như thế nào. Trung tâm của cha tổ chức các cuộc vận động giáo dục cho thanh thiếu niên. Trong đó có một số cuộc vận động dành cho người lao động trẻ, đổ xô đến các nhà máy tìm việc làm. Ngài còn đến các trường học và tổ chức các hội trại giới trẻ để phổ biến sứ điệp của giáo hội. Cha giải thích, có 3 mức độ, an toàn hơn và an toàn nhất. Nhưng cuối cùng thì giới trẻ phải tự quyết định. Cha nói, chúng tôi không phản đối chiến dịch của chính phủ, nhưng sẽ vẫn trung thành với giáo huấn của giáo hội. Giáo hội cấm dùng bao cao su, vì thế chúng tôi dự định sẽ tuân giữ giáo huấn của giáo hội. Bà Olawaan, điều phối viên tại dòng Vinh Sơn ở Kalasin, miền Đông Bắc Thái Lan, tổ chức các hội trại giới trẻ tập trung vào đời sống đạo đức. Bà khẳng định, chúng tôi sẽ không ủng hộ việc sử dụng bao cao su. Chúng tôi luôn dạy họ hãy yêu thương chính mình, yêu thương nhau và yêu thương gia đình mình. Nếu chúng ta chuẩn bị cho họ về mặt đạo đức, thì họ sẽ hiểu. Tin Indonesia. bà Aloysia Sri Hartini, 64 tuổi, một nữ giáo dân đã về hưu dạy tiếng Anh bán thời gian, cảm thấy hạnh phúc khi phục vụ trong thừa tác vụ cho nhà tù. Bà bắt đầu tham gia thừa tác vụ nhà tù vào năm 2004, theo lời mời của các nữ tu dòng Đa Minh đến học tiếng Anh với bà. Các nữ tu này tư vấn tinh thần cho các tù nhân tại nhà tù Virogunan ở Yogyakarta, cách Jakarta 420 cây số về phía đông nam. Bà Hartini là quả phụ có ba người con và một người cháu thuộc giáo xứ Chúa Kitô vua ở Basiro. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, bà dạy tiếng Anh tại một trường hướng nghiệp cho đến khi về hưu vào năm 2002. Bà tiếp tục dạy học bán thời gian tại một trường đại học khác, và cho 8 cộng đoàn tu sĩ, trong đó có các tu sĩ dòng Đa Minh và Francisco. Trong khi đó, bà là thành viên của nhiều tổ chức, trong đó có Hội Phụ Nữ Công Giáo Cộng Hòa Indonesia, và là điều phối viên của nhóm trợ giúp các gia đình công giáo thuộc hạt đại diện tông tòa Yogyakarta. Hạt đại diện này thuộc Tổng giáo phận Semarang. Bà Hartini cho hãng tin UKA biết về lý do làm thế nào bà bắt đầu công việc mới này khi về hưu. Bà nói như sau. Cách đây 2 năm, khi bắt đầu dạy tiếng Anh cho các nữ tu dòng Đa Minh, nhiều nữ tu đã tham gia thừa tác vụ nhà tù trước đó, và một chị đã hỏi tôi có muốn tham gia cùng họ không. Nữ tu đó nói với tôi, cô là một người mẹ và là một giáo viên, tù nhân thật sự cần người như cô. Lúc đầu tôi không chắc lắm, bởi thừa tác vụ nhà tù thật sự mới đối với tôi, nhưng sau đó tôi đã tham gia. Các tù nhân còn cần những mẫu người có đức tính của người cha, người bạn, linh mục và những người mẫu mực. Họ cần những người sẵn sàng lắng nghe họ, nghe những lời họ phàn nàn và hiểu hoàn cảnh của họ. Tù nhân vào tù về những tội khác nhau. Một số người đi tù do cố ý phạm tội, trong khi một số người bị người khác dụ dỗ lôi kéo phạm tội. Một số tù nhân phạm tội do chán nản thất vọng. Đó là lý do các thành viên trong nhóm trợ giúp tù nhân xuất thân từ các tầng lớp khác nhau. Bất kỳ người nào muốn làm công tác này đều được hoan nghênh. Về cơ bản không cần một kỹ năng đặc biệt nào, bất kỳ ai cũng có thể làm công tác này, nhưng người ta cần được trang bị lòng đạo đức và kiến thức liên quan đến thực tế. Dưới sự giám sát của cha Berha Kisa dòng tên, vị đứng đầu nhóm, chúng tôi tĩnh tâm 1 năm 2 lần. Trong các cuộc tĩnh tâm, chúng tôi được thông báo về các vấn đề thực tiễn như quy định của nhà tù, những việc nên làm và không nên làm, và tư vấn như thế nào. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi có được từ các cuộc tĩnh tâm là củng cố đời sống đạo đức của chúng tôi, bởi vì chính bầu khí đạo đức này là điều chúng tôi cần chia sẻ với tù nhân. Khi viếng thăm nhà tù, chúng ta phải biết cách đặt mình ở nơi thích hợp. Chúng ta viếng thăm tù nhân chỉ với tư cách người mẹ, người cha hay người bạn, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ vui buồn với họ. Như thế mới có thể giảm bớt gánh nặng cho họ, an ủi họ và xua tan buồn đau và cô đơn của họ, mặc dù không nhiều. Chúng tôi phải tỏ ra ít thân thiện với tù nhân để tránh bị nghi ngờ có liên quan đến mạng lưới tội phạm. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Chúng tôi viếng thăm tù nhân tại trại phục hồi nhân phẩm mỗi thứ bảy. Chúng tôi mời họ cầu nguyện, suy nghĩ, thảo luận hay suy niệm lời Chúa và chuẩn bị một số chủ đề. Trong tháng Thánh Kinh là tháng 9 theo quy định của Giáo hội Công giáo Indonesia, chúng tôi mời tù nhân suy niệm lời Chúa dựa trên một số chủ đề do Tổng giáo phận Semarang đề ra. Chúng tôi còn mời các tù nhân tham dự nghi thức hòa giải vào thứ tư lễ tro, và chúng tôi tổ chức lễ Giáng sinh và lễ phục sinh cho họ.
Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Đặng Thế Dũng và Minh Duy sẽ tiếp tục trình bày những câu trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam về sách Nghi thức Thánh lễ mới.
Quý vị và các bạn thân mến, từ sau khi Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ra thông cáo về việc sử dụng nghi thức thánh lễ, có hiệu lực từ phục sinh năm 2006, đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình về sách nghi thức thánh lễ. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cho phổ biến một bài để trả lời những thắc mắc chung quanh đường lối và cách làm việc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những giải đáp của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ giúp hiểu rõ ràng và soi sáng cho các vấn đề mà có lẽ một số quý vị và các bạn thính giả đã từ lâu muốn được giải bài. Trong ba lần phát vừa qua, chúng ta đã nghe Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ trả lời 4 câu hỏi. Hôm nay trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ trả lời câu hỏi thứ 5 như sau. Câu hỏi thứ 5. Trong công trình dịch thuật các sách phụng vụ, Ủy ban Phụng tự có ưu tiên cho những từ Hán Việt hay ngược lại muốn Việt hóa những từ Hán Việt? Ủy ban Phụng tự có chủ trương thống nhất một số từ thường gặp trong các bản văn phụng vụ hay không? Ủy ban Phụng tự đã chọn lựa cách nào khi chuyển dịch các tên riêng?
Như đã nói ở trên, vì các bản văn phụng vụ được dùng chung cho mọi người, mà đa số là giới bình dân, nên theo chỉ thị của Tòa Thánh, chúng tôi đã theo tiêu chuẩn là bản văn phải đơn sơ, dễ hiểu. Lối hành văn cũng đơn giản, không cầu kỳ, nhưng luôn trang trọng để xứng đáng với việc thờ phượng. Trong khi chọn từ, chúng tôi ưu tiên cho những từ thông dụng, tránh những từ có tính phàm tục, mới lạ, chỉ thịnh hành một thời, những tiếng lóng có thể hiểu nhiều nghĩa, hay những tiếng người ta có thể lái dễ dàng. Khi phải dùng những từ thông dụng trong các tôn giáo khác, thì phải là những từ đã có một nội dung Kitô giáo rõ ràng, tránh ngộ nhận rằng đạo nào cũng như đạo nào. Tuy nhiên, khi cần để diễn đạt đúng nội dung giáo lý, đôi khi cũng dùng những từ chuyên môn, nhất là những từ đã có từ lâu đời trong truyền thống Công giáo, đã trở thành di sản của giáo hội toàn cầu hay giáo hội Việt Nam, mặc dầu có vẻ xa lạ với những người ngoài Công giáo. Tỷ dụ từ bản thể trong Kinh Tinh Kính. Đó cũng chính là những tiêu chuẩn để chọn các từ ngữ, các kiểu nói đã được ghi từ số 46 đến 56 của huấn thị thứ 5 nói trên. Theo sự chọn lựa của đa số trong những phiên họp chung toàn quốc, chúng tôi dùng từ tiên tri để phiên dịch tiếng propheta của La ngữ. Chúng tôi cũng dùng từ ngài để chỉ Chúa Cha và Chúa Thánh Thần theo vị cách ngôi thứ ba. Ít khi chúng tôi dùng từ ngài để thân thưa với Chúa, vì thấy có vẻ xa lạ quá. Chúng tôi không dùng từ người để chỉ ngôi cha và ngôi thánh thần, vì theo một lối phân tích mà chúng tôi cho là có lý, các ngài không thuộc loài người, nhưng có thể dùng để chỉ Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu cũng là người như chúng ta. Riêng về từ hiệp nhất hay hợp nhất, nhiều từ điển Việt Nam trước đây cho từ hiệp không có nghĩa là kết lại, hợp lại. Nhưng hiểu là đơn vị chỉ thời gian, hiệp nhất, hiệp nhì, hay một nhóm, một lớp người, hiệp thợ. Nhưng những từ điển Việt Nam mới xuất bản sau lại nhận cả hai nghĩa, nên chúng tôi sẽ tùy nghi sử dụng trong mỗi hoàn cảnh. Trên thực tế, chúng ta thường nghe nói hợp nhất hay hiệp nhất, nhưng không nghe ai nói hợp thông mà nói hiệp thông. Đối với các tên riêng, chúng tôi chưa có thời giờ để đi sâu vào chi tiết, nhưng theo chỉ thị của Hội đồng Giám mục, với các tên có trong Kinh Thánh, chúng tôi theo kiểu viết và cách đọc của bản phổ thông Vulgata. Còn những tên riêng có ghi trong sách lễ Latin, chúng tôi cũng theo cách viết và đọc của tiếng Latin, trừ những tên đã được Việt hóa như Phêrô, Giuse, vân vân.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai cũng trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trả lời của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuốn nghi thức thánh lễ mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, thân xác, tinh thần, liên đới, độc nhất vô nhị, tự do, khả năng đi vào quan hệ với Thiên Chúa, đó là sáu đặc điểm nổi bật của nhân tính. Qua những chọn lựa có ý nghĩa trong cuộc sống, chúng ta hình thành con người chúng ta nuôi dưỡng hay hạ giảm nhân tính của chúng ta. Do đó, để thực sự sống cho phải đạo làm người, nghĩa là sống như thế nào để không hạ giảm nhân tính của chúng ta cần phải hành động sao cho phù hợp với những đặc điểm trên đây. Ngoài những đặc điểm vốn làm nền tảng cho đời sống luân lý trên đây, chúng ta còn cần phải xét đến một thực tại gắn liền với thân phận con người. Đó là ân sủng của Thiên Chúa và tội lỗi của con người. Trong con người như luôn diễn ra một cuộc song đấu giữa ân sủng và tội lỗi, giữa bóng tối và ánh sáng. Đây là một thực tế mà chúng ta không thể không bàn khi nói về nhân tính. Ân sủng của Thiên Chúa được thể hiện trong công cuộc tạo dựng, trong chiều sâu của mỗi một con người và trong Chúa Giêsu Kitô. Đây là nền tảng của giáo lý Kitô. Tình yêu của Thiên Chúa cao cả đến độ Ngài đã muốn chia sẻ tình yêu ấy bằng công cuộc tạo dựng. Ngài nhận ra rằng tất cả mọi tạo vật đều tốt đẹp. Thật thế, mọi tạo vật điều tốt đẹp, bởi vì chúng phản ánh chính đấng tạo hóa. Dấu ấn của Ngài được tìm thấy trong mọi khía cạnh của sự sống. Đối với một số người, thiên nhiên vạn vật là một nơi hoàn hảo để gặp gỡ Thiên Chúa. Chìm ngắm những kỳ công trong vũ trụ, họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Con người cũng có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong chính vẻ đẹp của tình yêu và tình bạn của con người. Như được diễn tả trong sách Sáng Thế Ký, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh ấy chiếu sáng trong những gì là cao đẹp nhất nơi con người, như tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ và con cái, tình bạn tri âm giữa người với người, vân vân. Nhưng hình ảnh của Thiên Chúa không những chỉ được tỏ lộ trong tình yêu. Còn kỳ diệu hơn nữa, chúng ta còn gặp được Thiên Chúa ngay cả trong những khía cạnh đen tối nhất của cuộc sống con người. Một cơn bệnh, một sự rủi ro, cái chết, hay bất cứ một biến cố bi thảm nào trong cuộc sống cũng có thể cho phép con người gặp gỡ Thiên Chúa. Chiến tranh, thiên tai, đói khát không chỉ là nỗi khốn khổ cho con người, mà cũng có thể là những biến cố tràn đầy ân sủng. Trong thiên tai bão lụt, không chỉ có chết chóc và mất mát, mà còn có bao tấm lòng quảng đại, những bàn tay của tình liên đới. Quả thật, ân sủng của Chúa tràn ngập cuộc sống con người. Nhưng ân sủng cao vời nhất vẫn là trái tim biết yêu thương của con người. Trí lòng con người không bao giờ thỏa mãn với những gì nó đang có. Nó luôn muốn vươn lên cao hơn. Chúng ta là những tạo vật có giới hạn, nhưng lại được trang bị bằng một khả năng vô biên.
chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn những khát vọng của chúng ta. Như vậy, là người và làm người có nghĩa là biết hướng mở tâm hồn về với đấng tạo hóa. Mang tính xã hội, chúng ta chỉ có thể sống nhờ quan hệ với người khác. Cũng thế, được tạo dựng cho Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể sống cho ra người khi đi vào quan hệ với Thiên Chúa. Quan hệ giữa người với người chỉ có thể tốt đẹp nhờ cố gắng đáp trả của cả hai bên. Cũng thế, quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa tùy thuộc ở sáng kiến của Ngài và sự đáp trả của chúng ta. Và như chúng ta đã thấy, sáng kiến của Thiên Chúa được tỏ bày qua những kinh nghiệm của cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nhưng đặc biệt hơn, ân sủng của Thiên Chúa được tỏ bày trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là thể hiện của tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu vừa mặc khải tình yêu của Thiên Chúa, vừa chỉ cho thấy cách thế đáp trả trọn hảo của con người với tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập ân sủng của Thiên Chúa. Sống cho phải đạo làm người, chính là nhận biết ân sủng ấy, và đáp trả lại ân sủng ấy. Nhưng thế giới của chúng ta không chỉ là thế giới của ân sủng, nó còn là một thế giới của tội lỗi, một thế giới đầy bi thảm. Nếu ân sủng nói lên quan hệ yêu thương của chúng ta với Thiên Chúa, thì tội lỗi chính là hành động phá vỡ mối quan hệ ấy. Là hành động tội lỗi khi chúng ta sống ngược lại với những gì xây dựng và nâng cao nhân tính. Là hành động tội lỗi khi, bằng một sự chọn lựa tự do, chúng ta chối bỏ nhân tính của mình. Và khi chúng ta chối bỏ nhân tính của chúng ta cũng phá hủy mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa được diễn tả một cách minh nhiên hay không, luôn được hàm chứa trong những chọn lựa của chúng ta. Những người không hề biết hay nghe nói về Thiên Chúa cũng có thể khẳng định hay chối bỏ Ngài bằng những chọn lựa nâng cao hay hạ giảm nhân tính của họ. Tội lỗi, trong tận gốc rễ của nó, là một tiếng nói không với lời mời gọi đi vào quan hệ với Thiên Chúa. Tội lỗi tách lìa chúng ta với Thiên Chúa, với người khác và với chính bản thân của chúng ta. Tội lỗi là một hành động mâu thuẫn, được tạo dựng cho Thiên Chúa và chỉ có thể được thỏa mãn duy bởi một mình Thiên Chúa. Con người lại tìm đến với cái giới hạn và tìm thỏa mãn trong và bằng những cái có cùng. Đây là một trong những thảm trạng của thời đại. Trong tuần lễ giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều hồi mùa chay năm 2000, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói đến thảm trạng ấy như sau. Một vùng đen tối khác bao trùm toàn thể lĩnh vực các giá trị luân lý của con người, nơi nội tâm và trong sự chủ quan của họ. Chúng ta có thể nhắc đến thái độ nguy hiểm là tương đối hóa luân lý, một thứ bệnh ung thư chủ quan, một sự sa đọa của nhân loại. Trong các thế kỷ trước đây, Hội Thánh đã chịu đau khổ nhiều về cuộc khủng hoảng đức tin mạnh mẽ. Còn trong thời đại chúng ta, cuộc khủng hoảng xoay quanh vấn đề luân lý. Chân lý về con người bị lu mờ, và gia đình bị băng hoại. Trật tự thiên nhiên bị đảo lộn. Người ta lạm dụng tự do và không tôn trọng sự sống. Chủ nghĩa tương đối hóa luân lý như được Đức Cha Thuận nói đến trên đây đang ngày càng thắng thế trong xã hội hiện đại. Người ta chủ trương rằng mỗi cá nhân tự quyết định về tính cách luân lý của những hành vi của mình tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Một hành vi có thể là xấu đối với bạn, nhưng lại là tốt đối với tôi, và ngược lại. Chẳng hạn, bạn lên án việc phá thai. Còn riêng tôi, trong hoàn cảnh cụ thể của tôi, nó là một hành động tốt, hay cũng chẳng tốt và cũng chẳng xấu. Một chủ trương như trên đây dĩ nhiên loại bỏ chiều kích luân lý ra khỏi cuộc sống con người. Không có hành động tốt mà cũng chẳng có hành động xấu. Không có gì nâng cao hay hạ giảm phẩm giá con người. Không có ân sủng mà cũng chẳng có tội lỗi. Một quan niệm và cách sống như thế dĩ nhiên, như chúng ta đang chứng kiến, chỉ tạo ra thảm họa cho xã hội và chính bản thân mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức cha Bùi Tuần về đề tài phiên dịch đức tin. Cứ cuối năm dương lịch, tôi lại bước vào ba năm mới. Một là năm mới Phụng Dụ. Năm mới này bắt đầu từ mùa giọng trước lễ Giáng sinh. Hai là năm mới dương lịch. Năm mới này bắt đầu ít ngày sau lễ Giáng sinh. Và ba là năm mới âm lịch. Năm mới này bắt đầu một thời gian sau Tết dương lịch. Mỗi khi bước vào những năm mới đó, tôi thấy mình cũng có cái gì mới. Riêng những năm mới hiện nay, cái mới nhất đang đến với tôi là tuổi già sức yếu. Cái mới đó là một biến chuyển nhất định. Càng ngày tôi càng biến chuyển thêm theo hướng đi xuống. Tôi cảm nghiệm sự thật đó rõ ràng. Nhận thức sâu sắc về sự phải đến sẽ đến. Tôi muốn tâm sự với các độc giả những gì tôi cho là quan trọng nhất. Tôi ráng làm khi tôi còn sức chia sẻ. Đề tài tôi xin chia sẻ hôm nay là phiên dịch đức tin. Lý do chọn vấn đề. Hiện nay, đâu đâu trong Hội Thánh Việt Nam cũng nói về vấn đề đức tin, như sống đức tin, học hỏi về đức tin, rao giảng đức tin, làm chứng cho đức tin, cộng đoàn đức tin. Nêu vấn đề đức tin trong hoàn cảnh này là rất cần. Nhưng một câu hỏi sẽ được đặt ra liền đó là, đức tin phải thế nào? Vì tầm quan trọng của câu hỏi, nhiều người đã trả lời. Hôm nay, tôi chỉ xin góp phần nhỏ, hy vọng phần nhỏ này cũng được coi là một thiện chí. Đức tin phải được phiên dịch ra hành động. Rất nhiều nơi Kinh Thánh đã dạy, đức tin nơi mỗi người cần phải được phiên dịch ra hành động. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ rất dứt khoát về điều đó, Ngài đã viết như sau. Thưa anh em! Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Thật thế, một thân xác không hơi thở là một thân xác chết. Cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết. Thư Gia-cô-bê chương 2, câu 14-26. Như vậy, dựa vào Kinh Thánh, chúng ta nhìn nhận và xác tín vững vàng. Chỉ tin suông dù tin đúng và tin đủ, cũng sẽ không cứu rỗi ta được đâu. Nhưng tin phải đi đôi với hành động. Nói cách khác, đức tin phải được phiên dịch ra hành động mới là đức tin cứu rỗi. Tới đây xuất hiện một lý do rút ra từ thời sự, khiến ta phải suy nghĩ thêm. Lý do đó là hiện nay hiện tượng chọn lựa hành động để phiên dịch đức tin càng ngày càng mang tính chất đa dạng, tự chọn và buông lỏng. Xin vắn tắt nêu lên một thí dụ. Nếu Hội Thánh Việt Nam được ví như một đoàn tàu nhỏ được lệnh ra khơi, thì tôi thấy có tàu vẫn cắm neo tại chỗ, có tàu đi rất chậm, có tàu bị lắc lư giữa sóng gió, có tàu bị thủng, có tàu muốn chạy trở lại. Cách nghĩa tại sao thì người ta đưa ra rất nhiều lý do, tại thuyền trưởng, tại các người trong tàu, tại ngoại cảnh. Nếu Hội Thánh Việt Nam được ví như đoàn dân Chúa lên đường, thì tôi thấy có nhóm đi về hướng đền thờ, có nhóm đi về hướng vùng sâu vùng xa, có nhóm thích dừng lại ở xóm giàu, có nhóm tự nguyện sống giữa xóm nghèo, chia sẻ cuộc sống nghèo, có nhóm dấn thân vào các ngóc ngách của xã hội để hiện diện với nhiều tình yêu và hy sinh, có nhóm đi giữa đời thường với lương tâm và trách nhiệm, có nhóm hòa mình vào lớp người hưởng thụ, khoác lác, quậy phá. Có nhóm nhẫn nhơ, lười biếng, chậm chạp, không phấn đấu. Hỏi lý do tại sao thì người ta cũng đưa ra nhiều trả lời khác nhau như tại người đứng đầu, tại cộng đoàn, tại ngoại cảnh. Trước một tình hình như trên, việc chọn lựa hành động để làm chứng cho đức tin hay để phiên dịch đức tin, chúng ta cần cảnh giác và khôn ngoan bằng ơn Chúa. Nếu không, tôi sợ đạo thời khó thì dễ chọn lựa, còn đạo thời dễ thì lại khó chọn lựa. Hiệu quả sẽ rất nghiêm trọng cho phần rỗi ta và tương lai hội thánh. Một cách giải quyết vấn đề. Vấn đề phiên dịch đức tin ra hành động là vấn đề không phải chỉ đặt ra trong những trường hợp đặc biệt, mà là vấn đề của đức tin đời thường. Vì thế, tôi xin phép trình bày một cách giải quyết nhẹ nhàng, dễ nhớ. Giải quyết này tất nhiên dựa trên Kinh Thánh. Thứ nhất, cuộc đời ta là một hành trình cùng với Chúa Kitô đi về với Chúa Cha. Hành trình này được thực hiện bằng những tâm tư của ta hướng về Chúa, lòng ta lắng nghe thánh ý Chúa, trót bản thân ta và trọn đời ta thực thi thánh ý Chúa, mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Thứ hai, thánh ý Chúa rõ ràng nhất là ta tin Chúa là tình yêu, nên ta sẽ đi về với Chúa bằng những bước tình yêu bác ái. Thứ ba, tình yêu bác ái là điều răn mới cực kỳ quan trọng Chúa Giêsu đã trói lại cho các môn đệ Chúa. Tình yêu bác ái là đặc điểm của người môn đệ Chúa. Điểm thứ tư, tình yêu bác ái là nhân đức trọng nhất. Hãy đọc lại bài ca bác ái do Thánh Phaolô viết. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chúm chọe, xoan xoảng. Giả như tôi được ơn nói chân tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có tất cả đức tin đến chuyện núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Thư thứ nhất Corinto chương 13, câu 1 đến câu 3. Khi ta phiên dịch đức tin của ta ra đức ái, ta chắc chắn sẽ được an tâm, ơn Chúa sẽ ở trong ta và đến với các tâm hồn. Giải quyết cách khác có thể sẽ mắc mưu ma quỷ, xác thịt và thế gian. Thiết nghĩ, cách giải quyết trên đây cần được nắm vững trong việc đào tạo mình và tín hữu hôm nay. Tôi rất được khích lệ khi nhìn vào gương nhiều vị giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân sống bác ái để làm chứng cho đức tin của mình, cho dù hành động đức ái nơi các chứng nhân ấy nhiều khi chỉ là sống trong đau khổ, cả phần xác lẫn phần hồn. Gương sáng của các chứng nhân đó gợi cho tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã phán xưa. Thật, Thầy bảo thật với các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó thối đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Phúc âm Thánh Gioan, chương 12, câu 24. Bị chôn vùi, bị thối đi, nhưng vẫn yêu thương,
Yêu thương trong đau khổ là một cách phục vụ tin mừng, một thánh lễ sống động, một bài ca ngợi khen Thiên Chúa, một giá trị thiêng liêng xây dựng hòa bình. Những tư tưởng trên đây đang đưa tôi vào năm mới và sẽ hướng dẫn tôi trên quãng đời còn lại. Tôi tin sau cùng tôi sẽ gặp được Cha giàu tình yêu thương đang chờ đợi tôi ở cuối đường. Cũng với niềm tin đó, tôi luôn hiệp thông với mọi người con Chúa, đưa lòng mình vào bài kinh hòa bình của Thánh Phanxicô. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Năm mới, xin cầu chúc Hội Thánh Việt Nam tiếp tục ra khơi, tiếp tục lên đường với đức tin được phiên dịch ra bác ái. Long Xuyên, ngày 31 tháng 12 năm 2006. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài phiên dịch đức tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề ngày hôm nay, 8 giai đoạn con người cần được chữa lành. Phúc âm Thánh Luca đoạn thứ 2 câu thứ 57 diễn tả về Chúa Giêsu như sau: Khi Ngài ở lại đền thờ 3 ngày, sau đó Ngài vâng lời cha mẹ trở về nhà. Ngài được lớn lên trong sự khôn ngoan và ân sủng giữa Thiên Chúa cha Ngài và trước mặt mọi người. Luca nói tới sự lớn lên của Chúa Giêsu, ngụ ý muốn nói cho chúng ta hiểu rằng Chúa trở nên giống con người và cũng trải qua những chặng đường như mọi người một khi được sinh ra. Ngài lớn lên, học làm người và học tương quan sống trong những giai đoạn cần thiết. Ngài qua những khó khăn, nghèo túng, bị người La Mã đô hộ, chịu đau khổ, áp bức bởi ngoại lai. Ngài chấp nhận. Qua đó, Ngài được phát triển và trưởng thành, tràn đầy ân sủng và khôn ngoan. Đồng thời, chúng ta cũng tin rằng, đã là con người, hết thảy đều phải qua 8 giai đoạn, như nhà tâm lý Erik Erikson đã nói. Người đã có nhiều kinh nghiệm cho biết, những giai đoạn này là những giai đoạn phát triển tự nhiên của con người. Erik Erikson cho biết, chúng ta cần phải hiểu để được chữa lành từng giai đoạn một. Mỗi giai đoạn có những điểm mạnh và yếu. Con người được phát triển, lớn lên hoặc bị ngã quỵ, làm hỏng những tiến trình phát triển của cá tính mỗi người, tùy vào sự hiểu biết chấp nhận hay không chấp nhận. Sự trưởng thành hay ấu trĩ, tùy vào sự hiểu biết của cha mẹ, thầy cô và nhờ vào môi trường sống của họ. Nhưng tất cả còn tùy thuộc về sự hiểu biết, chấp nhận và vươn lên của mỗi cá nhân. Giai đoạn 1. Tin hay không tin, tuổi từ 0 tuổi cho tới 2. Ở tuổi này, con trẻ có thể được phát triển niềm tin cậy hay thiếu niềm tin, tùy vào bối cảnh và môi trường. Cũng như những người coi sóc chúng, khi chúng được sinh ra, nếu em được cha mẹ săn sóc, ấm bồng và được chấp nhận, khi em đói được bú mớn, khi khóc được ôm ấm ủi an. Khi lớn lên, em sẽ được an tâm, vui tươi, hạnh phúc, vì em đã được hạt giống tin tưởng, gieo vào tâm hồn qua những người chung quanh, đặc biệt là người mẹ. Vì thế, khi các bạn nhìn những đứa trẻ bố bấm, vui tươi, không sợ sệt, không khóc thét lên, trái lại em xà tay theo, hoặc tập tễnh tới khoe đồ chơi và cười vui bập bẹ như chim sáo. Đó là những dấu hiệu em đã được gieo hạt giống tin tưởng và em cảm thấy an tâm, không lo sợ. Đôi khi cha mẹ, ông bà lại gieo ngay vào lòng chúng tư tưởng đừng tin người lạ. Họ sẽ làm hại vân vân, hoặc dọa em, ma bắt. Cái đó phản tâm lý trẻ em. Đương nhiên, chúng ta phải thận trọng và chăm lo cho chúng trong tuổi thơ này. Nhưng chăm lo không nghĩa là chúng ta gieo vào đầu chúng sự lo sợ và đánh mất niềm tin của chúng. Ngược lại, khi chúng ta gặp một bé khác, nó không dám nhìn mặt ai, lấm lét, lo sợ, và nếu ai giơ tay, em sẽ quay đi và khóc thét lên. Đó là những trạng thái xảy ra cho những em không được yêu thương và không cảm nhận an toàn nơi cha mẹ. Em có tâm trạng bất ổn. Có thể là cha mẹ em đã từ trần hoặc ly hôn, có thể em đã ở với những má nuôi không lòng thương xót. Nếu chúng ta nhận thấy những điểm trên, chúng ta hiểu rằng những bé này sẽ có những vấn đề như thất tín, lo sợ và chạy trốn vì mặc cảm không được yêu thương ngay ban đầu, và chúng sẽ đau khổ cả đời khi chúng lớn lên. Thân xác chúng có thể phát triển, nhưng tâm lý và tâm hồn chúng sẽ ở mãi trạng thái con nít. Người thì lớn thật đấy, nhưng tính tình và sự hiểu biết còn non nít, mà chúng ta vẫn thường nghe nơi những cha mẹ. Những khổ nỗi không ai hiểu lý do tại sao, và ít người biết để ý xoa dịu những âu lo đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta phải làm gì nếu có những người như trên, nếu đời sống ấu thơ của họ đã bị gieo mầm bằng hạt giống thiếu tin tưởng, chúng ta phải làm gì? Những người này có thể được chữa lành hay không? Họ có thể được chữa lành một khi họ hiểu lý do tại sao họ hành động thiếu tin tưởng, một khi họ hiểu bối cảnh ngày xưa của họ và được hỗ trợ bởi một người hiểu biết, kinh nghiệm và có lòng thương yêu như cha mẹ họ. Nếu họ hiểu lịch sử của họ đã bị thời cuộc, chiến tranh, đói nghèo, khổ cực, lam lũ là những nguyên nhân tác hại tuổi thơ, họ có thể thông cảm và được đưa tới những người chuyên môn có phương tiện tốt giúp họ giải tỏa. Nếu có ai giúp họ nhìn ra giá trị của những đau khổ đó với tinh thần phúc âm, nếu họ là người công giáo, hoặc thuộc về một tôn giáo nào có uy tín và tạo niềm tin nơi họ, chắc chắn họ sẽ được chữa lành. Quý bạn sẽ nhận ra những điều được chữa lành như họ sẵn sàng chia sẻ đời sống, tảng lý cho bạn nghe, và họ tin rằng bạn sẽ trân trọng giữ kín cho họ, đồng hành với họ vì thương họ. Bạn sẽ không nói cho bất cứ người nào để làm lộ chuyện của họ. Bạn sẽ khôn ngoan dìu dắt họ theo kinh nghiệm và niềm tin của bạn. Bạn sẽ đưa họ tới một người khác đã được học hỏi chuyên nghiệp để có thể giúp họ hữu hiệu hơn, và bạn là người cùng đi với họ. Bạn để cho họ khóc, để vơi niềm đau khổ, vì sự dịu vợi đau khổ là để nước mắt rửa sạch nội tâm. Bạn sẽ là người lắng nghe và tôn trọng họ, tôn trọng khổ đau của họ. Nhưng chúng ta cũng có thể làm hại họ và ném họ vào một môi trường đen tối, và có thể đưa họ vào chỗ muốn hủy mình nếu bạn làm mất sự tin tưởng của họ, làm lộ chuyện của họ hoặc cười chê họ sau lưng. Bạn có thể giết họ bằng những cử chỉ nhạo cười thiếu lễ độ, thiếu tôn trọng, và gán ghép họ là con người xấu, hoặc bạn đưa họ đi tìm thỏa mãn sắc dục, xì ke, nghiện ngập, vân vân, để khỏa lấp những đau khổ. Chắc chắn họ sẽ bị ném vào hố sâu không đáy. Nếu bạn không biết cách chữa, bạn nên lắng nghe mà thôi, sau đó bạn tìm người khôn ngoan có khả năng giúp họ. Cách tốt nhất mà ai cũng có thể làm được, đó là lắng nghe họ, tâm sự, giữ kín, và cho họ được tự do để khóc, và tỏ nỗi đau khổ bằng những bực bội, cáu kỉnh, vân vân. Bạn không nên giảng moral và bắt buộc họ phải theo bạn. Trái lại, bạn nên nghe họ và bạn cố gắng kiên nhẫn và cầu nguyện cho họ. Bạn hãy cho họ một niềm tin mà họ đang thiếu thốn. Niềm tin và hy vọng vào đấng tối cao, Ngài có thể làm được mọi sự và giúp bạn tìm đường đưa họ tới được chữa lành. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sau đây, cải bắp, tả chân dung về người mẹ khôn ngoan cần có trong gia đình như thế nào, đồng thời cũng nhấn mạnh hai giá trị tuyệt đối để thầy cô và phụ huynh giúp trẻ em khi chúng có thể hiểu được, đó là gieo niềm tin và hy vọng nơi lòng con trẻ. Ngày kia, một người mẹ cả ngày lam lũ, trồng tưới khu vườn rau của bà. Bà gọi đứa con nhỏ lại gần và bảo, Hoa ơi, lại đây mẹ chỉ con cái này, con hãy nhìn trong những cánh lá cải bắp này đây, con thấy gì? Con thấy những mụn vàng rải rác trong cái lá phải không? Chúng là những buồng trứng, sau này sẽ sinh ra những con bọ rất đẹp, nhưng cũng rất đỗi nguy hiểm. Chiều nay con hãy tìm những lá có trứng bọ và con phải nạo hết cho sạch. Cách này con gái mẹ có thể làm cho vườn rau cải bắp xanh tươi, đẹp mắt. Bé Hoa nghe lời mẹ, nhưng sau lúc đó cô mải chơi và quên ngay. Mẹ cô bị đau và nằm giường 3 ngày. Khi bà khỏe lại, bà dẫn bé Hoa ra vườn và cho cô bé thấy hầu hết những lá cải bị bọ ăn và chỉ còn lại những cuộn cải sơ xác. Bé Hoa lo sợ và khóc ấm ức vì cô đã không nghe lời mẹ. Vì mãi chơi hoặc cô không tin vào lời mẹ. Mẹ ôm cô vào lòng và chậm rãi nói, con hiểu không? Những gì có thể làm được ngay, mẹ cho con biết con phải làm. Nhưng điều quan trọng hơn hết là con phải cắt ngay nguyên nhân tác hại, chính là trứng bò. Cũng vậy, trong đời sống chúng ta, có nhiều nguyên nhân làm hỏng việc tốt trong ta. Mình phải thẳng tay cắt gọt, nếu không, chúng sẽ phát triển và làm hại chúng ta. Mẹ thương con nên con hãy tin vào mẹ. Và từ đó bà không mất niềm tin nơi cô con gái. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, thi sĩ nổi tiếng người Áo là Rainer Maria Rilke, qua đời năm 1926, đã sống rất nhiều năm tại Paris, Pháp Quốc. Mỗi buổi chiều, ông có thói quen thả bộ qua các ngã phố gần nơi ông ở. Ngày nào ông cũng gặp một người đàn bà ăn xin bên vệ đường. Người đàn bà ngồi đó đón nhận những đồng xu nhỏ khách qua đường bố thí, nhưng không để lộ một cử chỉ biết ơn nào. Một ngày nọ, thi sĩ Rainer Maria Rilke cùng với một người bạn gái đi qua những ngã đường ấy. Người bạn gái ngạc nhiên vô cùng, bởi vì mặc cho người hành khất chìa tay van xin, ông không buồn bố thí cho bà một đồng xu nhỏ nào. Đoán được sự thắc mắc của người bạn gái, thi sĩ đã giải thích như sau. Nếu chúng ta có trao ban cho bà ta, thì hãy trao ban vào quả tim hơn là lòng bàn tay của bà. Vài ngày sau, thi sĩ cũng đi dạo qua những ngã phố ấy cùng với người bạn gái. Đến một cửa hàng bán hoa, ông dừng lại mua một cánh hồng. Người bạn gái nghĩ ngay rằng đó là cánh hoa mà thi sĩ sẽ dành cho cô. Nhưng thay vì trao cánh hoa cho người bạn gái, thi sĩ Rinke đã đến với người đàn bà hành khất một cách trân trọng và đặt nhẹ cánh hoa hồng vào tay bà. Đôi mắt gần như bất động của người hành khất bỗng sáng lên. Bà đứng thẳng dậy, chộp lấy bàn tay của thi sĩ và hôn lấy hôn để, như để tỏ lòng biết ơn. Bà áp cánh hoa vào ngực rồi vội vã rời bỏ cái chỗ ngồi quen thuộc ấy để đi đâu không ai biết. Một tuần lễ sau, người đàn bà hành khất trở lại chỗ cũ. Thi sĩ Hanne Maria Rinke giải thích với người bạn gái của ông như sau. Trong nguyên một tuần lễ qua, người đàn bà này sống bằng chính cái hoa hồng ấy. Bà cần một chút tình thương mến hơn là vài đồng xu bố thí. Quý vị và các bạn thân mến, sự trao ban chỉ có ý nghĩa và giá trị khi nó được thực thi với ý thức về tình liên đới với tha nhân. Thật thế, chúng ta tất cả đều mắc nợ với nhau. Không ai có thể sống mà không sống cùng và sống với người khác. Không ai có thể sống hạnh phúc một mình. Karl Marx đã nói chí lý. Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi khổ đau của người đồng loại và chăm lo riêng cho bộ da của mình. Lời của Thánh Phaolô còn đòi hỏi nhiều hơn. Anh em chớ mắc nợ với nhau điều gì ngoài tình thương mến. Trao ban không là một việc làm tùy tiện. Đó là đòi hỏi của ơn gọi làm người. Và dĩ nhiên, trao ban không có nghĩa là vứt đi của cải thừa thải hoặc những thứ cũ kỹ mình không còn sử dụng nữa. Trao ban là trao tặng chính mình. Tình thương mến không thể là một phần thừa mứa của chúng ta, mà phải là phần cao quý nhất trong chúng ta. Của cải vật chất mà chúng ta trao tặng cho tha nhân phải là biểu trưng của chính sự tôn trọng, sự quý mến mà chúng ta có đối với tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao ban trọn vẹn cho nhân loại qua cái chết trên thập giá. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng sống đích thực là sống trọn vẹn cho tha nhân.
Con như con chiên lạc băn khoăn đi tìm nơi thiên đường. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn sống một đời.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.